là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay doanh thu của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái đạt gần 103 tỷ đồng. Với 14 tổng đại lý và trên 560 đại lý bán lẻ trên toàn tỉnh, hết tháng 11 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái đã phát hành và tiêu thụ gần 10 triệu vé xổ số truyền thống, xổ số bóc và xổ số lô tô đạt gần 103 tỷ đồng. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước trên 19 tỷ đồng, bằng 106,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, việc làm và các chế độ chính sách, chế độ phúc lợi xã hội của người lao động được quan tâm và chi trả đầy đủ đúng hạn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Yên Bái sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các phương án, kịch bản hoạt động kinh doanh trong tình hình mới, vừa duy trì phát triển vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc dưới hình thức lô đề trong hệ thống đại lý cũng như ngoài xã hội. Phần đầu hết năm 2021, doanh thu đạt 122 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 26,5 tỷ đồng.
Huyện Trấn Yên hiện có 75 hợp tác xã và trên 700 tổ hợp tác xã, tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã đạt gần 112 tỷ đồng, doanh thu đạt trên 1 tỷ đồng một hợp tác xã một năm, thu nhập bình quân của thành viên đạt 55 triệu đồng một người một năm. Đặc biệt, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị có sự liên kết với các thành viên doanh nghiệp, nông dân từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường. Từ nay đến hết năm 2025, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phấn đấu xây dựng phát triển hợp tác xã hiệu quả, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật mới tiên tiến, tạo ra những sản phẩm hàng hóa chất lượng mang tính đặc thù của địa phương.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho nhân dân phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, từ đầu năm đến nay huyện Văn Chấn đã hỗ trợ 73 mô hình chăn nuôi gia súc với mức kinh phí hỗ trợ trung bình 30 triệu đồng một hộ. Nguồn kinh phí được hỗ trợ các hộ đã đầu tư mua con giống làm chuồng trại, mua thức ăn, thuốc phòng chống dịch bệnh và trồng cỏ phát triển chăn nuôi có hiệu quả. Nhờ vậy đến nay đàn gia súc chính phát triển tốt, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 5.000 tấn. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được thì trong quá trình triển khai thực hiện, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi ở Văn Chấn đã nảy sinh một số vấn đề cần quan tâm. Đó là việc hỗ trợ chăn nuôi ở mô hình 100 con lợn thịt còn gặp khó khăn do quy mô lớn, diện tích đất quy hoạch làm chuồng trại và trồng cỏ khó khăn, đặc biệt là việc xử lý bảo vệ môi trường ở các hộ chăn nuôi còn kém.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã trao các nhu yếu phẩm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hỗ trợ động viên các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại một số trạm y tế trên địa bàn các phường và khu cách ly tập trung ở trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và Trung đoàn 121. Qua vận động từ các tổ chức cá nhân, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, trong ngày 3 tháng 12, Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ của Trung đoàn 174, 1.300 kg rau củ quả, 500 quả trứng, 60 thùng mì tôm. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã Tuy Lộc hỗ trợ trên 400 kg rau củ quả các loại. Tỉnh đoàn Yên Bái, doanh nghiệp Hằng Hiền hỗ trợ 10.000 khẩu trang y tế, 50 thùng nước lọc, 43 thùng sữa tươi, 6 thùng bánh cùng một số nhu yếu phẩm khác với tổng giá trị trên 67 triệu đồng. Từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức cá nhân doanh nghiệp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã trực tiếp trao cho bếp ăn tại khu cách ly tập trung Trung đoàn 121 và trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái để các cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ phục vụ bữa ăn cho các công dân đang thực hiện cách ly, đồng thời trực tiếp trao cho các y bác sĩ lực lượng tuyến đầu đang trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19 tại các trạm y tế ở phường Yên Thịnh, Đồng Tâm, Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thế Học và hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm thiết yếu đối với các cán bộ chiến sĩ, ban chỉ quân sự thành phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời kịp thời động viên chia sẻ khó khăn đối với các y bác sĩ và các lực lượng khác đang ngày đêm đối diện với hiểm nguy để nhanh chóng kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và đại diện công ty cổ phần công nghệ 360 Plus Hà Nội đã đến thăm và trao quà là các nhu yếu phẩm, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 cho 7 điểm là chốt kiểm dịch Minh Quân, chốt kiểm dịch Yên Thịnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Sản Nhi, điểm cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái và Trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Nghĩa Lộ. Tại các điểm trên, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái và công ty cổ phần công nghệ 360 Blut Hà Nội đã trao 5.000 mũ chắn giọt bắn, khẩu trang cùng hàng chục thùng mì tôm, nước khoáng, sữa và bánh ngọt với tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Đây là hành động thiết thực của Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay góp sức cùng chính quyền địa phương và các cấp trong công tác phòng dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái đã tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, duy trì công tác khám và điều trị đảm bảo tiêu chí bệnh viện an toàn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với số lượng người bệnh đến khám từ 150 đến 200 người mỗi ngày, công tác phân luồng sàng lọc từ cổng ra vào được Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 thực hiện giám sát chặt chẽ. Người đến khám bệnh chăm sóc người bệnh phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay trước khi vào bệnh viện. Đặc biệt, từ ngày 3 tháng 12, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 tổ chức xét nghiệm test nhanh sàng lọc COVID-19 miễn phí cho tất cả những người đến cấp cứu, khám và điều trị nhằm kiểm soát nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Ông Hà Văn Viên, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói:
Chúng tôi vào đến cổng bệnh viện 103, nhất là chúng tôi được đo thân nhiệt, sau đó là đi test để đảm bảo cho cái dịch COVID, nên là các bác sĩ rất quan tâm đến là miễn phí, không phải lệ phí, và đến đây là chúng tôi khám bệnh rất an toàn và đảm bảo phòng chống dịch chung.
Hiện nay Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 có trên 100 bệnh nhân điều trị nội trú. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện hạn chế người nhà ở lại chăm sóc bệnh nhân, không đón khách vào thăm người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện lập kế hoạch bố trí nhân lực phù hợp để chăm sóc người bệnh tại các khoa, tuân thủ giãn cách giường bệnh nội trú theo quy định. Ông Lưu Đình Khối ở phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái đang điều trị bệnh viêm đường tiết niệu. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, ông thường xuyên được cán bộ y tế nhắc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách và đặc biệt hạn chế người nhà vào bệnh viện để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Ông Lưu Đình Khối, bệnh nhân cho biết:
Tôi đến đây được các bác sĩ đã phỏng vấn cho chúng tôi là để phòng chống COVID rất là tốt, và người nhà tôi ít vòng, mỗi người chỉ định đem cơm đến mà trong năm mấy còn giờ thì không có ai nữa. Thế là chúng tôi rất là yên tâm.
Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái hiện có 17 khoa phòng với gần 200 cán bộ nhân viên, trong đó có 41 y bác sĩ với 150 giường bệnh. Trong 11 tháng năm 2021, bệnh viện đã khám cho trên 72.000 lượt bệnh nhân, trong đó điều trị nội trú cho trên 7.000 lượt bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 92%. Để đảm bảo tiêu chí bệnh viện an toàn, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái tuân thủ nghiêm các quy định của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập huấn kiến thức cho đội ngũ cán bộ nhân viên, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám và điều trị, thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và phân luồng bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, tăng cường kiểm soát miễn dịch. Thạc sĩ bác sĩ Hồ Hữu Hóa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái cho biết:
Tất cả các cái trường hợp bệnh nhân đến khám và điều trị thì chúng tôi đã khám sàng lọc. Đối với những trường hợp có các biểu hiện về đường hô hấp, các biểu hiện ho, sốt thì chúng tôi sẽ phân luồng theo một luồng riêng và được xét nghiệm test nhanh COVID. Nếu những trường hợp đó mà có biểu hiện dương tính, test nhanh dương tính thì chúng tôi sẽ làm lại 2-3 lần và phối hợp với bệnh viện trung tâm y tế thành phố và trung tâm CDC của tỉnh để làm sao đó khoanh vùng ngay các trường hợp bệnh nhân có dương tính. Còn đối với tất cả các bệnh nhân đến với Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 để đảm bảo công tác an toàn cho bệnh viện và tất cả những bệnh nhân nằm điều trị nội trú ở bệnh viện thì chúng tôi đã triển khai thực hiện là tất cả các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện 103 đều được xét nghiệm test nhanh COVID ở tại khu sàng lọc ban đầu. Và tất cả trường hợp đó sau khi được xét nghiệm xong có kết quả âm tính đều được vào khám và điều trị tại Bệnh viện 103. Công tác an toàn chúng tôi sẽ đưa lên hàng đầu trong cái việc đảm bảo an toàn cho tất cả các nhân viên điều trị, nhân viên của bệnh viện cũng như là tất cả các cái bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Đảm bảo tốt thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo khám chữa bệnh an toàn, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái luôn sẵn sàng các kịch bản phương án ứng phó với các cấp độ diễn biến của dịch, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Việc tổ chức xét nghiệm test nhanh sàng lọc COVID-19 miễn phí cho tất cả những người đến khám, chữa bệnh và cấp cứu của bệnh viện là việc rất cần thiết để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bệnh nhân đến khám và điều trị, đặc biệt là ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, duy trì hoạt động liên tục của bệnh viện đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Tuổi Hiển Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên.
Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh Tiếng Nói từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên trên sóng FM, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐ-NG ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, huyện Lục Yên đã nỗ lực triển khai thực hiện nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển, nâng cao đời sống cho nhân dân. Gia đình ông Mai Quang Bắc, thôn Tổng Táng, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên rất phấn khởi khi nhận được 30 triệu đồng hỗ trợ từ nghị quyết 69 của tỉnh. Gia đình ông Bắc là một trong các hộ dân của xã Minh Tiến được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hộ chăn nuôi lợn với quy mô 15 con lợn nái. Đây là nguồn hỗ trợ kịp thời giúp gia đình ông có thêm động lực để phát triển chăn nuôi. Ông Mai Quang Bắc, thôn Tổng Táng, xã Minh Tiến phấn khởi cho biết.
Khi nhận được cái hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi đưa cái hỗ trợ nó vào chăm sóc và phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, chú trọng đến thức ăn với các cám bã chăn nuôi, vệ sinh đảm bảo phòng chống dịch.
Gia đình anh Hoàng Văn Gần, thôn Bản Muồi, xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên có 10 con bò sinh sản. Theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đợt này gia đình anh Gần được hỗ trợ 30 triệu đồng đối với hộ chăn nuôi bò có quy mô từ 10 con trở lên. Đây là động lực để gia đình anh nâng cao hiệu quả kinh tế từ mô hình này. Anh Hoàng Văn Gần, thôn Bản Muồi, xã Lâm Thượng cho biết.
Có cái sự động viên kịp thời của chương trình, của nghị quyết của nhà nước thì để hỗ trợ người dân chúng tôi là có cái cơ hội để mà phát triển. Thì cũng rất là cảm ơn chương trình và cái nghị quyết đã hỗ trợ cho gia đình tôi là có cái cơ hội để phát triển kinh tế.
Thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, xã Lâm Thượng có 26 hộ được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi và hiện nay đã nghiệm thu và giải ngân xong. Hiện nay xã đang tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện ra soát để tiếp tục thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn tới. Ông Nông Mạnh Tường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng cho biết thêm.
Qua rà soát đăng ký của các hộ ấy, thì năm 2021 có 28 hộ đăng ký tham gia thực hiện nghị quyết, thực hiện đề án. Và có sau quá trình nghiệm thu thì có 26 hộ là đủ cái điều kiện để thực hiện cái đề án và nghiệm thu giải ngân. Trong đó 17 mô hình lợn, 7 mô hình trâu và 2 cái mô hình nuôi dê. Thế và đến nay thì cũng đã được nghiệm thu và giải ngân. Nhân dân hết sức là tin tưởng, phấn khởi, đón nhận cái nghị quyết 69.
Ngay sau khi nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành, huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các đoàn thể và ủy ban dân các xã thị trấn tổ chức triển khai thực hiện dựa trên nhu cầu đăng ký và nguyện vọng hỗ trợ phát triển sản xuất, từ đó triển khai các dự án phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất quảng canh sang sản xuất có đầu tư thâm canh. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến vào trồng trọt chăn nuôi giúp tăng năng suất, chất lượng hiệu quả của sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản. Năm 2021, huyện Lục Yên có 104/104 cơ sở chăn nuôi đã hoàn thiện các hạng mục như con giống, chuồng trại đảm bảo theo quy định, đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa hoặc đặc sản hữu cơ. Đến nay, 100% các cơ sở đã được giải ngân theo đúng quy định với tổng nguồn kinh phí 2,9 tỷ đồng. Qua khảo sát thực tế, các cơ sở chăn nuôi và người dân rất phấn khởi khi được nhận hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết số 69. Song song với đó, năm 2021, huyện Lục Yên thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất thủy sản liên kết theo chuỗi giá trị với kinh phí là 66 triệu đồng. Hiện nay, đơn vị chủ trì thực hiện dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Sơn Tùng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã tổ chức cho đơn vị tư vấn lấy mẫu đất, phân tích dư lượng kim loại nặng, thành phần thổ nhưỡng, xây dựng phương án sản xuất và phát triển thị trường, dự kiến giải ngân trong thời gian tới. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết.
Đến thời điểm này thì 104 cơ sở chăn nuôi hàng hóa và thì đã nghiệm thu xong. Về cái kết quả thực hiện thì qua đánh giá thì nhân dân cũng rất là đồng tình, ủng hộ và phấn khởi với việc hỗ trợ của nhà nước. Và qua theo dõi đánh giá thì với các cái hộ mà tổ chức thực hiện thì người ta thực hiện các cái khâu đảm bảo theo quy định.
Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân vừa là động lực, vừa là mục tiêu của nghị quyết số 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2021-2025. Tin tưởng rằng thông qua nghị quyết sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong phát triển nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn huyện Lục Yên, giúp người dân ổn định đời sống, nâng cao thu nhập. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, những ngày qua trên địa bàn huyện Lục Yên, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện, chính quyền 24 xã thị trấn đã dồn sức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Là địa bàn tập trung đông dân cư của huyện Lục Yên, nên cấp ủy chính quyền thị trấn Yên Thế luôn tập trung cao độ trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt từ khi có ca nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Yên Bái, tổ tuyên truyền của thị trấn liên tục đi khắp các tuyến đường ngõ xóm, không kể ngày hay đêm để cảnh báo người dân. Bà Đỗ Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch, Ủy ban dân thị trấn Yên Thế cho biết.
Thị trấn thì tổ chức các cái tổ, như là cái tổ tuyên truyền, đi tuyên truyền tới các ngõ xóm, các khu đông người, dân cư như là chợ. Và các tuyên truyền tới các quán ăn nhà hàng thực hiện cái đúng theo cái 5K của Bộ Y tế và tổ chức các tổ đi truy vết và các tổ giám sát những cái công dân mà cách ly tại nhà.
Tổ tuyên truyền của thị trấn Yên Thế có 13 thành viên, suốt từ ngày 27 tháng 11, ngày đầu tiên phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng ở tỉnh Yên Bái đến nay. Tổ phân công nhau đi kiểm tra các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh karaoke, hướng dẫn họ cài đặt mã QR. Ông Vũ Xuân Thúy, chủ cơ sở dịch vụ ăn uống ở tổ dân phố 11, thị trấn Yên Thế cho hay, những ngày qua gia đình ông đã kê lại bàn ghế để đảm bảo khoảng cách đón tiếp dưới 20 khách hàng cùng lúc, còn lại sẽ mang giao tận nhà cho khách. Ông Vũ Xuân Thúy cho biết thêm.
Dịch Covid này thì do nghị quyết của nhà nước, tôi cũng chấp hành, nhưng mà cũng làm theo yêu cầu của các ban chỉ đạo, cũng có khẩu trang này, giết thuốc nước diệt khuẩn này, xong ngồi sẽ có khoảng cách.
Đặc biệt, 100% cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thị trấn đã được vận động đi lấy mẫu xét nghiệm. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, chủ cơ sở karaoke Huân Thủy ở tổ 11, thị trấn Yên Thế cho biết, ngay khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, với sự hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thị trấn, gia đình bà đã tạm dừng dịch vụ, trang bị đầy đủ điều kiện phòng dịch. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy nói.
Thì các cô chú đến vận động là quán mình nghỉ, thì là thực hiện các cái chỉ định 5K của chính phủ. Thì là nhà mình cũng đều đi test Covid hết về hết rồi, không có ai vấn đề gì cả. Thì bây giờ mọi người cùng chung tay thì mình sẽ thực hiện để cho dịch bệnh nó đẩy lùi mà an toàn tất cả cho mọi người.
Tương tự những ngày qua, tổ tuyên truyền của xã Tô Mậu ngày nào cũng lên đường len lỏi vào từng bản từng ngõ để cảnh giác người dân trước đại dịch COVID-19. Việc tuyên truyền được thực hiện nhanh chóng kịp thời đã giúp người dân ý thức tốt hơn. Các quán ăn, các cơ sở dịch vụ làm đẹp, karaoke hạn chế hoạt động đón tiếp khách và đều trang bị các dụng cụ phòng chống dịch. Chưa bao giờ tổ tuyên truyền của xã Tô Mậu lại bận rộn như những ngày này. Công tác tuyên truyền của Tô Mậu đang được đẩy lên cao điểm. Ông Lương Văn Khiên, Chủ tịch Ủy ban dân xã Tô Mậu cho biết.
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID, đặc biệt là từ ngày phát sinh bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đối với Ủy ban xã Tô Mậu hiện nay thực hiện các biện pháp chống dịch cụ thể như sau. Thứ nhất, duy trì đảm bảo chế độ trực 24/24 giờ và tiến hành thông báo truy vết đến tất cả các trường hợp công dân đi đến từ các tỉnh Yên Bái và các tỉnh khác về địa phương. Đảm bảo thực hiện việc cách ly y tế tại nhà và theo dõi sức khỏe đối với tất cả các công dân trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, để tuyên truyền theo khung giờ trên loa truyền thanh của xã và tuyên truyền lưu động đến các điểm từng hộ trên các thôn trên địa bàn toàn xã.
Ngay từ khi phát hiện có ca nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên đã tăng cường thời lượng phát sóng tin bài về dịch bệnh COVID-19 trên sóng phát thanh, trang thông tin điện tử của huyện và trên các nền tảng Zalo, Facebook, xe loa tuyên truyền lưu động đi tới tất cả các xã thị trấn để người dân không lơ là, mất cảnh giác. Đến ngày 2 tháng 12, trên địa bàn huyện Lục Yên chưa có ca F0, nhưng không vì thế mà cấp ủy chính quyền các cấp và người dân chủ quan, cùng với việc siết chặt quản lý, kiểm tra những người đang cách ly tại nhà, đảm bảo điều kiện trong các khu cách ly tập trung, truy vết F1, F2, F3, thì công tác truyền thông đang được coi là biện pháp quan trọng hàng đầu. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, thời gian qua, huyện Lục Yên đã thực hiện các khâu tuyển chọn chặt chẽ nhằm đảm bảo số lượng và chất lượng đối với công tác tuyển quân. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, cơ quan quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, chỉ đạo các xã, thị trấn củng cố kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên sát với chức trách nhiệm vụ của từng ngành, tổ chức đăng ký thanh niên độ tuổi 17, nắm chắc số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự. Trong công tác tuyển chọn, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện đúng đủ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định, đảm bảo đúng đối tượng và bảo đảm tính công bằng, dân chủ, công khai. Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện cho biết.
Năm 2021 để thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng của địa phương, đặc biệt là công tác tuyển quân cho năm 2022 của huyện Lục Yên, thì bị ảnh hưởng rất nhiều về cái tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp. Do nắm chắc được cái tình hình của địa phương và đặc biệt là cái tình hình các công dân của địa phương mình, thì Ban chỉ huy quân sự huyện đã chủ động tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ủy ban dân huyện để chỉ đạo các xã và thị trấn sớm kiện toàn hội đồng nhiệm vụ quân sự các cấp. Và chúng tôi đã triển khai tổ chức rà soát lại toàn bộ các công dân trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ và chủ động sơ tuyển ở cơ sở trong giữa tháng 9. Thì đến nay thì công tác sơ tuyển ở các xã và thị trấn cơ bản đã hoàn thành. Hiện nay chúng tôi đang tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để tổ chức khám tuyển ở cấp huyện. Mà kế hoạch là từ ngày 6 tháng 12 đến ngày 16 tháng 12 thì tổ chức khám tuyển cho 731 công dân, trong đó có cả các công dân thực hiện nhiệm vụ quân sự và công an nhân dân. Và sau khi có kết quả khám tuyển của cấp huyện thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện để tổ chức phân bổ giao chỉ tiêu cho các xã và thị trấn.
Năm 2022, công tác tuyển quân gặp không ít khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thường xuyên đi làm ăn xa, vắng mặt dài ngày. Mặt khác, nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trúng tuyển vào các trường đại học cao đẳng. Đặc biệt năm 2022, việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ gặp khó khăn do dịch COVID-19. Nhiều thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bị kẹt lại ở các tỉnh do dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ tuyển quân của địa phương. Song Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn trong toàn huyện đã thực hiện tốt công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đảm bảo chặt chẽ, khoa học, trên tinh thần trách nhiệm cao nhất để chọn những thanh niên có lý lịch chính trị rõ ràng, có trình độ học vấn, đảm bảo về tuổi đời và nhất là có sức khỏe tốt của địa phương lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành khám sơ tuyển tại các xã thị trấn, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh gọi thanh niên tham gia khám tuyển tại huyện nhằm tuyển chọn các thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị lên đường nhập ngũ năm 2022 theo chỉ tiêu được giao. Ông Lê Viết Đại, Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết.
Ủy ban nhân dân thị trấn đã chỉ đạo Ban chủ quân sự thị trấn tham mưu kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Hội đồng nghĩa vụ quân sự để thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển quân. Đồng thời chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự thị trấn rà soát lại toàn bộ công dân trong độ tuổi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự và tổ chức phát lệnh gọi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự tổ chức khám sơ tuyển cho các công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Đối với lại 64 công dân tham gia khám sơ tuyển thì kết quả đối với nghĩa vụ quân sự là đạt 29 công dân và đối với lại công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là 10 công dân, tổng số là 39 công dân, đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện giao. Để làm tốt công tác tuyển quân năm 2022, Ủy ban dân thị trấn tiếp tục chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cũng như là Ban chỉ quân sự tham mưu quản lý chặt chẽ cái số công dân mà khám tuyển tại huyện, để quản lý chặt chẽ cái số công dân này trong cái thời gian tới và tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên gia đình cũng như là công dân thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự.
Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022, huyện Lục Yên giao chỉ tiêu khám sức khỏe 731 công dân, trong đó có 612 công dân khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và 119 công dân tham gia công an nhân dân. Thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đang chuẩn bị khâu khám sức khỏe cho thanh niên, tăng cường công tác tuyên truyền vận động để công dân đã qua vòng sơ tuyển, nâng cao nhận thức trách nhiệm, nghĩa vụ đối với bảo vệ Tổ quốc, chấp hành tốt các bước khám tuyển theo quy định và sẵn sàng nhập ngũ khi có đủ điều kiện. Ông Âu Văn Thìn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mai Sơn cho biết.
Thực hiện kế hoạch tuyển quân năm 2022 của huyện thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã tổ chức họp và triển khai thôn đội trưởng tập trung rà soát toàn bộ công dân trong độ tuổi trên địa bàn xã và kết hợp cùng với trạm y tế tổ chức khám sơ tuyển. Và qua khám sơ tuyển thì xã Mai Sơn thì đạt được theo kế hoạch huyện giao. Khi mà có cái lệnh của huyện về khám vòng 2 đối với công dân của xã Mai Sơn thì Ban Chỉ huy quân sự xã đã phát lệnh là 25 công dân.
Bên cạnh thực hiện các khâu tuyển chọn khoa học chặt chẽ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp trong huyện còn tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và hội viên, các đoàn thể về luật nghĩa vụ quân sự, nhất là những quy định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của công dân, những quy định về tạm hoãn nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ. Với phương châm tuyển người nào chắc người đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện đang được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Sau khi hoàn thành khâu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, cơ quan quân sự huyện sẽ tổng hợp, phân loại để lựa chọn những thanh niên đủ sức khỏe tham gia nhập ngũ và tổ chức báo lệnh gọi nhập ngũ cho thanh niên. Đúng theo thời gian quy định để chuẩn bị cho ngày hội tòng quân vào đầu năm 2022, Thượng tá Nguyễn Thái Hoàng, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự huyện cho biết thêm.
Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là với trung tâm y tế để tổ chức khám tuyển cho các công dân theo đúng quy định hướng dẫn của ngành y tế và đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và gia đình để quản lý chặt chẽ các công dân sau khi đã có kết quả khám tuyển để sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Với sự cố gắng, quyết tâm cao của lãnh đạo, cấp ủy các cấp và chính quyền địa phương thì chúng tôi tin rất rằng công tác tuyển quân năm 2022 của huyện sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, huyện Lục Yên sẽ hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2022.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên thực hiện. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào bé Bông.
Cậu Mạnh đây à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan, nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe. Chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá. Để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu.
Anh ơi, con mình lại khò khè ốm rồi. Em lo quá, vừa mới khỏi ốm được nửa tháng.
Trẻ con ốm vặt là bình thường, em cứ làm quá lên.
Chính anh mới là người chủ quan ấy. À mà em nghĩ, hay là con ốm vặt có khi nào là do anh hút thuốc lá không?
Ô hay, anh hút chứ có phải con hút đâu mà bảo tại thuốc lá.
Anh không biết, hít phải khói thuốc lá là rất có hại trẻ em à. Nào là gây viêm đường hô hấp, hen, viêm tai giữa, kém phát triển chức năng phổi ở trẻ nhỏ. Anh mà cứ hút, con bị viêm phổi thì hối không kịp.
Được rồi, anh sẽ ra ngoài mỗi khi hút thuốc lá là được chứ gì.
Mà anh cũng phải lo sức khỏe của anh nữa chứ. Em thấy dạo này anh ho nhiều lắm, sức khỏe cũng chả tốt. Anh mà bệnh, thì em và con biết làm thế nào?
Anh cũng chỉ vì thói quen thôi chứ có phải là nghiện ngập gì đâu em.
Vậy thì anh bỏ thuốc sớm đi. Vì em mà vì con, được không anh?
Được rồi, nhưng mà anh nói trước nhé. Tại vì anh cũng thử bỏ mấy lần rồi, thấy trong người khó chịu lắm. Lỡ mà anh có cáu gắt tí chút thì cũng đừng giận anh đấy nhé.
Nhất trí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.